hữu dĩ chủng chủng phương tiện thuyết di diệu pháp, năng lên chúng sanh phát hoan hỷ tâm. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, không có phương pháp nào nhất định, cũng không có nghi thức nào nhất định, tất cả đều tùy cơ ứng biến. Và chỉ có một mục đích duy nhất là khiến cho họ được khai ngộ. Ngộ rồi thì sự việc sẽ hoàn tất, công đức sẽ viên mãn. Ngày xưa tâm con người chất trực, trung hậu thiện lương, nên dạy họ giữ quy củ thì họ liền khai ngộ. Đây chính là thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu của Đức Thế Tôn. Đây là giữ nguyên tắc. Chỉ cần ta giữ nguyên tắc sẽ được khai ngộ. Nhưng đến thời kỳ tượng pháp thì không được. Thời kỳ tượng pháp trì giới không thể khai ngộ. Vì sao? Vì vọng niệm quá nhiều, không được thuần chánh như thời kỳ chánh pháp. Nên thời này dạy người tu định, tu định có thể khai ngộ. Vì trong định có thể đột phá không gian duy thứ, có thể nhìn thấy thật tướng các pháp, hoặc nhiên đại ngộ. Thời kỳ mạt pháp dùng phương pháp thiền định này rất khó. Vì sao? Tâm khí xao động, không nhập được định. Họ không định được. Đức Phật dùng phương pháp này, phương pháp này rất hữu hiệu, là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Người y theo phương pháp này thành tựu cũng không ít. Tịnh Độ Tông đã tồn tại ở Trung Quốc 1000 năm. Suốt 1000 năm đều y theo phương pháp này, chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người thành tựu không biết là bao nhiêu. Theo tính toán chính xác nhất thì phải trên 10 vạn người. Bất cứ tông phái nào, bất cứ pháp môn nào, người thành tựu không nhiều hơn tịnh độ. Họ giảng sanh là thành tựu. Nhưng hiện nay dạy người phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, mấy người có thể làm được? Trong 1 vạn người tìm không được một người. Người xưa tâm khí xao động, giống như bọt sóng vậy, là sóng cực ngắn, sóng nhỏ. Còn người thời nay tâm khí sốc nổi là sóng to gió lớn. Họ làm sao có thể dừng lại được? Như vậy phải làm sao? Biện pháp duy nhất chính là đem sự việc này nói rõ ràng minh bạch, để họ thật sự hiểu. Nên khuyên họ nghe nhiều, dùng biện pháp của người xưa, đọc sách ngàn biển, nhưng phải tự mình ngộ ra được nghĩa của nó. Dùng phương pháp này để từ từ hóa giải tâm trôi nổi đó, khiến họ trở lại bình tĩnh, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Tính nguyện hạnh đều kiến lập từ đây. Tâm khí xao động, vọng niệm quá nhiều thì tính nguyện hạnh hoàn toàn không có. Vì sao? Vì tính nguyện hạnh là một thể. Tôi tin, tôi vẫn không muốn đến thế giới cực lạc, tôi vẫn không muốn niệm Phật. Như vậy là chưa tin. Tính nguyện hạnh là một mà ba, là ba mà một. Có một thì chắc chắn sẽ đầy đủ cả ba. Đó là chân tín. Nếu không có nguyện hạnh là giả tín chứ không phải chân tín.